Dạ thưa thầy, làm ơn cho con hỏi là trong đạo Phật á, thì người ta có Phật có chỉ mình cách giao tiếp, cách đối nhân xử thế như thế nào cho phải không ạ? Cho nó đúng không?
Truyền thông đó, nó được xem như là cái nhịp cầu rất quan trọng ở trong truyền thống tâm linh của đạo Phật. Truyền thông đó, có hai phương cách truyền thông bằng ngôn ngữ, bao gồm các hình thức biểu đạt của miệng, chữ viết, bây giờ bao gồm luôn cả internet, email. Truyền thông thứ hai đó thì không bằng ngôn ngữ, bằng những cái biểu đạt của văn hóa, mà ở một mỗi quốc gia đó nó có một cái cách diễn đạt khác nhau. Chẳng hạn như người Ấn Độ trong thời Phật và bây giờ cũng vậy, khi bày tỏ sự đồng thuận với một người nào đó là lắc đầu người ta. Trong khi đó trong nền văn hóa Việt Nam á, cái hình ảnh lắc đầu đó được hiểu là không đồng tình, cũng là một động tác. Nhưng nếu ta lấy hai nền văn hóa Ấn và Việt làm hai hệ quy chiếu khác nhau thì ý nghĩa của truyền thông này được hiểu khác. Cho nên theo Phật giáo đó, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta lấy chúng ta làm hệ quy chiếu. Và trong mọi đối tác đó, thì phải lấy cái sự tương tác, interaction, nhất là về văn hóa đó, thì cái nhu cầu của tương tác đó, nó rất là cao. Cho nên ngôn ngữ chỉ nên được hiểu là một cái phương tiện truyền thông, chứ không phải là tất cả của sự truyền thông, mà dù nó khi sử dụng đúng cách đó, có một hiệu quả rất là lớn. Còn về cái cụ thể của truyền thông ngôn ngữ đó, thì Đức Phật đưa ra 4 tiêu chí, và nó được liệt vào cái nhóm đạo đức thứ tư mà tất cả mọi người cần phải thực tập. Thứ nhất là truth communication, tức là truyền thông sự thật. Những gì mà mình không có nắm rõ đó thì không suy luận, và sẽ xem nó như là một giả thuyết thôi. Và những gì mình biết chắc đó thì mình mới phát biểu, để tránh những ngộ nhận, hiểu lầm, và tránh những cái mất uy tín, vì mất uy tín là ta khó xây dựng được lắm. Cái thứ hai đó là harmony communication, là truyền thông làm sao để tạo ra được cái sự hòa hợp đoàn kết giữa các tương quan xã hội. Và điều đó nó đóng một vai trò rất quan trọng ở trong doanh nghiệp, cũng như là trong quan hệ tình thân, giao tế nói chung. Và truyền thông thứ ba đó nó gọi là cultural communication, được hiểu theo nghĩa là truyền thông văn hóa, tức là mình hiểu văn hóa của người để cho người hiểu được văn hóa của mình. Và cái mức độ ứng dụng của nó đó, đơn giản hơn đó, là nói những lời mà làm sao cho người nghe đó cảm thấy cái nhân cách của họ nó được được đề cao. Cho nên không sử dụng những lời văn tục, quyền rủa, chửi bế, mạ lị, chì chiết, mà hầu như là trong văn hóa doanh nghiệp thì cái đề tài rất là tối kỵ. Và cuối cùng đó là truyền thông giá trị, gọi là value communication. Và có tình huống khác thì nó gọi là meaningful communication, tức là trong sự truyền thông đó làm sao phải mang lại những giá trị cho người nghe thì mới nên phát biểu. Còn bằng không đó, ta được quyền giữ yên lặng trong thiền định, silence in meditation. Sở dĩ giữ cái im lặng trong thời định đó, là vì có những lúc đó, nó có những cái tình huống bất công xã hội mà ở quốc gia nào nó cũng có, thời điểm nào nó cũng có thể có. Việc phát biểu không đúng tình huống, không đúng sự kiện, không đúng con người, có thể dẫn đến rất nhiều cái tác hại và những sự tiêu cực. Cho nên rồi nói thì có lợi ích, mà nếu mà không nói được trong tình huống cái lợi ích cần được phát biểu thì là trong thời định để ta chuyển hóa, transformation. Chứ bằng không nó sẽ làm ra những cái ức chế tâm lý đó, cái gút mắt, và nó làm cho sự bộc phát đó, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Như vậy nó tóm lại là việc truyền thông á, theo quan niệm Phật học là làm thế nào để mang lại cái tính chân lý, tính hòa hợp, tính nhân hóa và tính giá trị. Và bốn yếu tính này nó làm cho cái uy tín của người truyền thông được nâng cao, và sự thành công trong truyền thông cũng theo đó đó được tăng giá trị. Như vậy là người truyền thông và đối tượng từ truyền thông nó đều đạt được những giá trị nhất định theo tương quan hai chiều.
Mình muốn mình có một cái ý định tốt, nhưng mà cái đây luôn mà điểm này đó thì nó lại somehow nó không, không hẳn nó không thôi, nhưng mà nó có một cái negative về một cái người nào đó, và mình muốn truyền đạt cái việc nói đến một người khác với hy vọng là người đó sẽ có thể giúp được cái người kia, thì nó có mang nghĩa thành nhân vui theo đúng cái nghĩa là
đó là một cái tình huống rất là nhạy cảm và cũng hết sức là tế nhị. Là bởi vì đối tượng được chúng ta đem ra trong phương tiện truyền thông đó là có hại cho cộng đồng. Phải không ạ? Ý muốn là gì?
Ý của con là cái mà mình nói cho người đó là cái negative.
Trước nhất đó, nói như vậy là một nhu cầu rất cần thiết. Theo Đức Phật á, là cần phải có nghệ thuật để cái thiện chí của mình không bị đánh giá sai trong truyền thông. Và do vậy đó, truyền thông trong tình huống này nó liên hệ đến ngôn ngữ và ngữ điệu rất là lớn. Ngôn ngữ thì ta có thể huấn luyện bằng cái tương quan ngoại giao. Ví dụ mình học cái phép lịch sự là kiềm chế cái cảm xúc của mình, thì việc truyền đạt nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ấn tượng lắm. Nhưng mà cái ngữ điệu là cái mà mình rất là khó làm chủ. Nói ví dụ thôi, cũng là một câu nói mà hai ngữ điệu miêu tả khác nhau, nó làm cho người ta cảm nhận được hai cái cấp độ cảm xúc khác nhau, hay là thái độ phản ứng khác nhau đối với người nghe. Ví dụ như người vợ trông chờ chồng về để ăn cơm chung với gia đình, mà thường thì anh ấy 5 giờ rưỡi là có mặt, nhưng ngày hôm nay đó là đến 7 giờ mới về. Thì người vợ có thể nói thế này: anh đi đâu mà về muộn thế, làm mẹ con em phải chờ rất là lâu. Nếu nói với cái ngữ điệu bình thường như thế đó, thì cái truyền thông đây được hiểu là gì? Đó là sự chiều mến, cảm thông, biết rất rõ là ngày hôm nay có thể có những cái việc phụ trội, chẳng hạn như ngồi tâm sự trao đổi như hôm nay đi, về muộn hơn. Cho nên là người đặt câu hỏi đó đó, mặc dầu cũng muốn cho người kia biết là mẹ con em ở nhà cũng nôn nóng lắm, không biết anh có đi đâu không, nhưng mà mặt khác là hiểu được và thông cảm được. Anh đi đâu mà đến giờ mới về để mẹ em về, cũng là câu yết vậy thôi, nhưng mà cái ngữ điệu nó khác à. Và ở đây là sự hờn giỏi, trách móc, có một phần ghen tuông đặt ra rằng có thể là đi kiếm phở, hủ tiếu, bánh canh hay gì đó, đại khái là thế. Cho nên phần lớn á, chúng ta chỉ quan trọng đến cái động cơ của lời nói, nhưng mà mình không có quan trọng đến cách thức diễn đạt nó. Cho nên thiện chí trong tình huống này sẽ không được đánh giá một cách tích cực. Đạo Phật thì dạy về tâm và lấy tâm làm nền tảng, nhưng mà mặt khác là Đạo Phật cũng dạy chúng ta phải có những nghệ thuật biểu đạt như thế nào đó để người ta hiểu đúng được cái sắc thái tâm của mình trong lúc mình truyền thông. Chứ mà không nó bị ngộ nhận. Ví dụ như bằng cách là mình phát tay như này ha, không nói gì hết, phát như thế này, thì có chị sẽ nhận được tín hiệu chắc là lại đây người đó đang cần có thể các chị đến một cách rất là thoải mái. Nhưng mà nếu người nào đó ở ngoài sau thì ta không biết là muốn nhắn gửi cái gì, cũng là một động tác là nó khác à, nó khác hoàn toàn à. Cho nên phải hết sức thận trọng, không phải là bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được cái trái tim của chúng ta, hay là cái nội dung mà chúng ta muốn truyền đạt hay gửi gắm đến họ. Cho nên là phải nói một cách rất là khéo. Để làm công việc ấy đó thì đạo Phật dạy đó là phải nói cái tích cực trước, và đối với cái tiêu cực á thì thường không nói ở quần chúng, ở chỗ đông người đó, vì rất nhiều người cái tôi của họ lớn lắm, cho nên khi nói trước mặt người khác thì làm cho họ có cảm giác là bị thương tổn á. Và khi thương tổn rồi đó thì với chúng ta sẽ không được thừa nhận nữa, mà xem như là một cái cuộc là đo cửa hay là cần cửa với nhau, kết quả là nó không có dẫn đến đâu hết á. Cho nên cái tích cực á thì nêu ra trước quần chúng để học hỏi, còn cái tiêu cực của người đó đó thì ta góp ý riêng. Tại vì có nhiều người có khuynh hướng là khi mà cái tiêu cực bị tấn công nhiều quá đó, họ sẽ phủ định á để bao che cái uy tín của mình, để không bị mất cái giá trị của mình đối với cộng đồng. Do đó trong tình huống này phải góp ý một cách khéo léo, và góp ý cũng phải đòi hỏi đến một cái không gian nữa, thời điểm thích hợp. Ví dụ như lúc người đó đang quá căng thẳng bởi công việc hay là bởi quá nhiều sức ép, mà ngay thời điểm ấy mà mình có những cái lời góp ý chân thành đi nữa cũng chưa chắc được người ta đón nhận đâu. Tại lúc người ấy thoải mái, trong một ngày ít nhất cũng phải có 10 phút, nửa tiếng, một giờ nào đó được xem là thuận lợi nhất, thì lúc đó hãy nói. Như vậy là trì hoãn cái truyền thông mang tính cách là giúp đỡ người nào khác về phương diện chỉnh sửa các mặt tiêu cực của người đó đó, nó đòi hỏi đến cái hiểu biết, ngoài tấm lòng nó còn có hiểu biết nè và phương pháp, thì ta mới hy vọng là làm cho người kia cảm nhận hân hoan hạnh phúc và thay đổi đó. Nhưng mà không khéo đó là dẫn đến tình trạng người đó sẽ phủ định luôn. Thường quý cô quý bà đó thì sống với cảm xúc nhiều, cho nên khi mình thích góp ý cái gì đối với chồng, người thân thương mình nói liền à, không kịp được. Và do vậy đó, có nhiều anh á mặc dù biết lỗi đấy nhưng mà nghĩ rằng là mình bị xúc phạm, giống như là mình bị vạch mặt chỉ tên, rồi bị nói xấu trước đồng nghiệp hay là trước bạn bè đó, cho nên khó bỏ qua được. Và do vậy thay vì là thương mến vợ hay là người yêu của mình, thì có một số chàng trai các đấng mày râu rồi lại có khuynh hướng là đào tẩu và kết quả là cái thiện chí trong truyền thông đã không được đón nhận đúng cách. Do đó phải hết sức tế nhị để cái thiện chí của chúng ta được người kia tiếp nhận, và khi tiếp nhận rồi giá trị sẽ có mặt với người ấy.
Hồi nãy thầy giải thích với con là lúc mà mình muốn góp ý mà về cái vấn đề tiêu cực đó, thì mình nên chọn đúng thời gian thời điểm mà rồi. Nhưng mà theo con nghĩ là nếu như mà mình không nói thẳng nói thật với người đó, tất nhiên là khi mà nói thẳng nói thật thì làm sao mà nó tránh được những cái mà nó sẽ gây tổn thương người đó được. Nếu như mà thầy hiểu ý con đó, con không biết giải thích sao, nhưng mà có những vấn đề mà mình phải nói thẳng nói thật, thì sau khi mà nói như vậy thì hy vọng là hai bên họ mới có thể xóa bỏ hết tất cả những cái khúc mắc với nhau để mà có thể tiếp. Nếu như mà mình cứ theo cái kiểu như là tích cực rồi mình nói, nhưng mà mình lẩn tránh bớt những cái tiêu cực đi á, thì cái khúc mắc nó vẫn còn, thì sau này cái mối quan hệ đó thì nó vẫn còn, khúc mắc nó không có vượt qua được cái này, thì sao để mà mình có thể ổn định?
Đó là một câu hỏi hay. Khi nãy khi chúng tôi nói đến việc tế nhị và tìm những cái thời điểm không gian thích hợp để góp ý một người đó, không có nghĩa là mình lẩn tránh các mặt tiêu cực của người ấy. Đã gọi là góp ý đó thì mình nhấn mạnh đến việc xây dựng người ấy để cho người đó ngày càng tốt đẹp hơn. Thì như vậy cái tiêu điểm trong tình huống này là gì? Những cái xấu, cái dở, cái tiêu cực nói chung. Vấn đề còn lại là phải làm sao cho người nghe đó không hiểu sai lầm thiện chí của chúng ta. Cho nên phải có cách nói. Ví dụ như có một người nào đó có thói quen là đi dép là nó khua tiếng dữ lắm. Chị em phụ nữ không phải muốn thế, tại vì cái thiết kế của nó dài cao gót á, là đi ở đây cốp. Nhưng ở tại công ty thì nó là chuyện bình thường. Khi ta ở chung một cái khu tập thể chẳng hạn, mà cái giờ di chuyển của chúng ta đó là ngay cái lúc người khác ngủ, thì các động tác đó có thể làm cho người đang ngủ, có nhu cầu ngủ đó, bị phiền lòng. Bây giờ mình góp ý đó, thì nó có nhiều cách. Nó nói phải mà chị đi mà không nghe tiếng thì tôi đang ngủ thì hạnh phúc lắm. Thì người ta nghe ta không có cảm thấy gì hết. Bà này vô duyên, đi đâu mà kêu sột sạc, chịu cho nổi. Thì tự động vấn đề nó khác liền. Cũng là một góp ý. Nhưng mà cái người nói như thế không nhất thiết là người đó không có thiện chí, cũng có thiện chí lắm, cũng mạnh dạn nói lắm, nhưng mà nói không có nghệ thuật. Cho nên kết quả là làm cho hai bên đó là có cái gút mắt với nhau, và người đi dép sột sẹt đó sẽ có khuynh hướng là không muốn thay đổi nó. Lần sau thấy bà đang ngủ đi mạnh hơn chút xíu để cho bà biết, để bà không nói mình nữa. Như vậy là phải nói khéo thôi. Hoặc là lúc ấy bà đang đi có nhiều người quá mình không cần phải nói, nhưng mà khi bà đi vào hay là anh ấy đi vào chỗ nào đó, mình là mình góp ý ở đây là một cái khu tập thể cần đến sự yên tĩnh, và nhất là sau những cái giờ làm việc mệt nhọc đó, cái giấc ngủ đó nó là thuốc bổ để phục hồi năng lượng cần thiết cho ngày hôm sau hay là cho những giờ sau. Cho nên nếu ta đi nhỏ nhẹ thì nó hay biết mấy. Thế vậy mình nói nhỏ nhẹ thôi, tức là mình cũng phản ánh cái tiêu cực của người đó, nhưng mà người được phản ánh không có cảm giác bị là phanh phui lỗi, và không có cảm giác rằng là cái người góp ý là một quan tòa phán xét đúng và sai, thưởng phạt thế này thế kia. Cho nên sự trường mới đó sẽ làm cho người tiêu cực đó sẽ dễ dàng tiếp nhận. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều người cứng đầu, họ có cái cá tính quá mạnh đi, họ xem đó là cái phong cách của họ, và do đó họ có thể suy nghĩ trong đầu là tôi vậy ai chịu thôi, tính tôi là thế đó. Có nhiều người có suy nghĩ thế. Thì trong những tình huống mà phải đối diện với những người có cá tính mạnh vậy đó, thì mức độ tế nhị đó đòi hỏi cần phải được nâng cao. Thì cái kết quả của truyền thông xây dựng đó mới đạt được mục đích. Lúc đó ta phải chấp nhận cái công thức là mưa dầm thấm đất, tức là từ từ. Tại vì có người ta rất là nhạy cho việc sửa đổi, nhưng mà có nhiều người đó là nhiều khi nói 10 lần mà không sửa đổi được đó. Lúc đó mình quạo lên, gắt gỏng lên là không việc hết. Cho nên vẫn cứ tiếp tục theo công thức là nước chảy đá mòn. Rồi dần dà rồi cái người được góp ý đó cũng nhận ra được những cái tiêu cực, những cái chưa được hoàn thiện ở chính mình, nên họ có thể chọn cái giải pháp là phải sửa đổi. Và trong tình huống đó, việc sửa đổi một mình chưa chắc đã thành công, cho nên cần tiếp tục những sự hỗ trợ cần thiết của người khác. Thì nếu ta là vai trò người thân thương đi, người tình hay là người vợ, người chồng hay là người con, cha mẹ gì đó, ta phải hỗ trợ, phải tiếp tục hỗ trợ, chứ không phải chỉ nói bây giờ ông phải sửa thế này sửa kia mà không hỗ trợ phải sửa như thế nào, thì cái đó sẽ không đủ sức để tự vượt qua được cái tiêu cực ở phía bản thân mình, mà trong khi đó họ lại không nghĩ đó là một cái tiêu cực. Cho nên phải hỗ trợ hết sức là tích cực, kiên nhẫn, bền bỉ, có nghệ thuật thì mới có thể có thành công.
Cho con hỏi thêm câu. Thầy cho con hỏi một câu là nãy giờ mình bàn luận là mình nói làm sao, bây giờ mình nghe làm sao thì nó mới gọi là đúng cách, mới là tiếp thu toàn diện cái mà người ta muốn nói với mình, thì nó rất cần.
Phật giáo nó có một cái câu dạy về nghệ thuật nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Cái thương nhiều là cái kết quả hay là cái mục đích mà cái việc ta nghe từ một người mà ta quan tâm. Còn hai vế đầu đó là nghe thật là sâu sắc, tức là listen deeply. Thì thường là ta nghe một cách hề hợt lắm, ta chỉ đánh giá trên các cái ngữ điệu của ngôn ngữ trong truyền thông hay là những cái biểu đạt văn hóa mà lấy mình làm hệ quy chiếu bằng tay chân vân vân thôi. Cho nên ta rơi vào tình trạng là chủ quan, mà càng chủ quan chừng nào thì ta càng làm cho người khác hiểu sai về chính mình. Cho nên là nghe sâu là nghe không phản ứng, nghe một cách là chăm chú và tiếp nhận thôi. Vì mình phản ứng liền á, thì lúc ấy ta dễ rơi vào tình trạng là hiểu sai mà lại chưa có cái cơ hội giải thích để có thể hiểu đúng đó. Cho nên cái phản ứng trong tình huống đó có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Do đó cứ suy nghĩ thật là sâu sắc về những nội dung mà ta được truyền thông. Suy nghĩ ngày hôm nay chưa vỡ lẽ thì có thể suy nghĩ ngày hôm sau, suy nghĩ tiếp tục. Và đến lúc nào mình hiểu một cách chín mùi về cái nội dung đó rồi đó, thì tôi thấy vấn đề nó rõ ràng hơn, nó không còn là cái mối trở ngại nữa. Như vậy là việc nghe và hiểu nó phải đi liền với nhau. Có nhiều người nghe chưa kịp hiểu là phản ứng khi mình cảm thấy bị đụng chạm đến. Và phản ứng trong tình huống đó là gần như là mình không cần biết quan tâm đến người khác nữa, cho nên cái gút mắt nó rất là lớn. Có lần chúng tôi chia sẻ cho 2.000 phạm nhân ở trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre vào năm 2008. Thì khi chúng tôi cũng được hỏi câu hỏi tương tự và giải đáp một cách tương tự về nội dung như ngày hôm nay đó, thì các anh chị em phạm nhân cảm thấy thấm thía lắm. Sau này có khoảng 3-4 người hết cái bản án tù đó, trở về ghé chùa Giác Ngộ thăm, và họ mới tâm sự lại tại sao họ thấm thía. Tại vì cái thân phận của phạm nhân ở các trại tù Việt Nam đó, nó giống như là cá nằm trên thớt. Nếu ai mà không có làm chủ được cái phản cảm xúc của mình đó, khi bị người khác nói nó sai hay là nói ức chế đó, phản ứng liền đó, thì sẽ bị phạt mà. Nếu chỉ cần một cái gây gỗ, thậm chí là đánh lộn nhau thôi, là thay vì 5 năm tù sẽ thể là 5 năm rưỡi hoặc là 6 năm. Mà ở trong tù đó thì khổ đau biết chừng nào, ăn không no, ngủ không đủ, lao động tay chân suốt ngày, tại vì là mất đi, thậm chí là mất luôn cái nhân cách của mình đó. Không ai xem mình ra cái gì hết đó. Cho nên phải hết sức kiên nhẫn. Và hiện tượng ma cũ ăn hiếp ma mới đó, đại bằng xanh, đại bằng đen, bằng đỏ đó, thì trong tu nhiều lắm. Cho nên ai mà biết nghe sâu đó là hạnh phúc lắm. Chứ lúc đó mà tức phản ứng lại là bầm dập ấy, đánh như thử ấy. Và thậm chí là khi mình biết là người khác sai đấy, nhất là cán bộ, mà họ sai mà mình nói cái là mình bị trừng phạt chết luôn. Cho nên là cứ nghe và ráng hiểu vì sao mà người đó có phản ứng như thế, để mình rút kinh nghiệm cho bản thân ra. Chứ còn trong tình huống này nó không có lợi gì hết á, chỉ nghe sâu hiểu thấu thôi. Và khi hiểu thấu một người nào đó đó, thì ta có thiện cảm với đó nhiều hơn, bớt trách móc, bớt hờn giỏi, bớt quy kết, bớt đổ lỗi, mà tìm ra một giải pháp để giúp cho người đó thoát ra khỏi cái bế tắc mà người đó đang có. Ví dụ như hôm qua đấy, có một anh 37 tuổi đến chùa Giác Ngộ tâm sự rằng là anh vừa nộp đơn ly dị với cô vợ 22 tuổi, mới cưới nhau được 6 tháng. Thì tôi hỏi là anh quen với cô ấy được bao lâu? Cô trả lời là 3 năm. Quen 3 năm, sống chung nhau 6 tháng mà giờ ly dị là lý do tại sao? Thì anh nói là cô vợ không hiểu được tôi. Lý do sao không hiểu? Thì tôi đi làm ngân hàng mà được giao cái khâu giao dịch đó, cho nên là bất cứ lúc nào mà ship muốn là tôi phải di chuyển từ địa điểm A sang địa điểm B để nối kết với khách hàng, mang khách hàng về với ngân hàng. Và vợ tôi rất ghen, có tánh quản thư mà, cho nên khi gọi mà lỡ mà tôi chừng trễ 30 giây mà không bắt máy là cô ta nói là anh đang ở với cô nào, mỗi tâm mà trục tặc lên thôi. trong lúc mà đang cần cái bình tĩnh vui vẻ để nói chuyện với khách hàng mà cứ bị tấn công như thế, cho nên cảm thấy bị xúc phạm lắm. Ôi, tại sao tôi có tội phạm gì đâu mà đi tra tấn tôi như thế? Cho nên một mặt thì cứ phải nở nụ cười vui với khách hàng, nhưng mà khác đó, là không hiểu thấu được tâm trạng của người vợ. Người vợ cũng không hiểu thấu được cái tâm trạng của người chồng, cho nên hai bên có gút với nhau, và tối về là hai bên cãi lộn. Sống nhau 180 ngày nhưng mà cãi lộn hết 170 ngày, chỉ vì không có nghe sâu, không hiểu thấu đó. Và khi hỏi ra đó thì bên nào cũng có cái lý do để cho bên kia không còn muốn nghe nữa. Một lần anh này đi làm á, thì cô vợ mới kiểm tra máy vi tính và phát hiện trong máy vi tính của anh ta đó khoảng 300 tấm ảnh của người tình cũ. Và cô ấy ghen lên thôi. Và khi ghen lên rồi thì đâu còn tin anh chồng mình nữa đâu. Rồi ngày hôm sau thì cô chửi, chì chiết, mắng nhiếc, nói rất là thậm tệ, làm cho anh này cảm thấy bị tổn thương. Và nói rằng là đó là mối tình cũ của 3 năm trước, bây giờ còn nữa đâu. Nhưng mà tại anh quên, chưa xóa là bây giờ em không thích thì anh xóa. Chứ đâu có gì nữa đâu, đó là người trong mộng, chứ không phải là người thật. Cái ngày hôm sau chị ta đi họp đó, thì anh phát hiện trong cái di động của chị ta có hai cái nhắn tin rất là mùi mẫn của hai anh chàng nào đó. Thì anh ta nói bà cũng đâu có hơn gì tôi đâu, tôi là của quá khứ còn bà là của hiện tại đấy. Như vậy bà cũng là ăn vụng với, còn tôi không ăn vụng à. Rồi như vậy là cứ hai người hoài nghi lẫn nhau thôi. Và cái thái độ bất cẩn trọng của người A sẽ trở thành là cái điều kiện cho người B tấn công. Và cứ như thế cuộc tình của họ là cuộc tình của đấu khẩu. Vì không chịu nghe mà cũng không chịu hiểu nữa, làm sao thương được nhau nhiều, không thương nhau nhiều được. Cho nên đó bây giờ cái vấn đề giữa đời chồng của anh chị đó, thực ra mà nói là cũng không có ai lỗi phải gì. Nó có những cái sơ suất mà lẽ ra không nên có. Ở đây anh không có ngoại tình thật, cô ấy không có ngoại tình thật. Vấn đề còn lại là ngồi nói với nhau cho hai bên cùng hiểu. Hiểu nhau rồi đó thì không còn ai đổ lỗi cho ai nữa hết. Thì người vợ cũng phải tự sửa lại, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đừng để cho cảm xúc mà chạy theo cái hoài nghi trên nền tảng của sự suy luận rằng việc chểnh mảng bóc điện thoại có nghĩa là đang ngồi cạnh một cô nào đó là phải dành cái thời gian đi ra 30 giây, 1 phút rồi ra khỏi cô đó để mình nói chuyện. Cái suy luận như thế là nó làm đổ nát hạnh phúc dữ lắm. Thì tôi mới đề nghị bây giờ ngày mai, tức là tối nay nè, anh ấy sẽ dẫn chị vợ đến. Theo đề nghị chúng tôi là trước khi hai anh chị chính thức chia tay với nhau đó, cũng nên làm bạn với nhau, truyền thông với nhau một lần cuối đi, để hai bên đó là trở thành quan hỷ rồi hãy vẫy tay chào. Mình không cảm thấy tiếc nuối gì hết á. Mà khi mà hai bên quan hỷ với nhau rồi thì tôi tin chắc là các vị không còn muốn ly dị với nhau nữa. Ở nhà đó, người chồng giải thích cho người vợ đâu lắng nghe. Bởi vì nghe không sâu, mới nghe chút xíu là nó bị nghẹn cái lỗ tai ra. Mà ức nó bị ách tắc cái cảm xúc mà, nó làm nghẹn cái lỗ tai, nghẹn lỗ tai không còn muốn nghe nữa. Thì đâu có hiểu được. Và cứ như thế cái người kia có cảm giác là mình không được hiểu, không được cảm thông, không được đồng tình. Và do đó sẽ dẫn đến tình trạng là cốc cằn. Có tình yêu mà cũng như là không, vợ chồng cũng như là không có, thì thôi thà ly dị. Đó là cái suy nghĩ của đôi vợ chồng này. Hy vọng là tối nay khi họ đến á, thì họ mạnh dạn chia sẻ những cái cảm xúc họ bế tắc với người kia. Trước đây là hai người nói mà không có người trọng tài á, thì bên nào cũng muốn cho mình là đúng, cho nên không muốn nghe mà chỉ muốn nói thôi. Trong khi Đức Phật lại dạy là nghe thật là sâu. Nghe sâu đó là tạo cơ hội cho người khác nói, mình không có phản ứng. Và có thể nói sai mình cũng không sao nữa, phản ánh không đúng về mình cũng không sao, cứ để cho người đó nói hết đi. Rồi sau đó ta phóng thích được cái rai rứt của tâm rồi đó, thì việc mà mình nhận xét, nói rằng là trong tình huống này tôi không phải là tác giả, tôi không phải thế, mà tôi là thế này, thì cái người đã nói rồi dễ dàng chấp nhận hơn. Ít nhất là họ nói rồi, họ không còn không tức nữa. Lần này đó, cô vợ chưa nói hết là anh chồng anh cắt ngang liền. Khi anh chồng chưa nói hết là cô vợ cắt ngang liền, cho nên không có nghe sâu. Nghe sâu là nghe có thời gian ha, và phải suy nghĩ thật là kỹ thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Như vậy nói tóm lại là cái thuật nghe của Phật giáo đó cần phải lấy người khác làm cái hệ quy chiếu, không phải lấy chính mình. Còn Lan lúc nghe mình lấy mình làm hệ quy chiếu đó thì mình dễ bực dễ tức lắm. Còn lấy hệ quy chiếu mình cứ xem mình như là một cái nhà tư vấn á, người kia đang trút đổ những cái nỗi đau của họ và ta là cái sọt rác để hứng lấy những cái khổ đau này. Thì khi mà lấy rác khổ đau ở trong tâm của người đang khổ đau ra khỏi họ đó thì khổ đau nó không còn nữa. Có được còn lại là cái người nghe đó không nên giữ lại thôi. Thì giữ lại thì chính mình trở thành khổ đau. Và do đó nghe sâu á được hiểu là nghe mà không dính. Chứ nghe mà dính nó phiền não nhiều hơn. Nghe mà không bị dính á. Vì khi bị dính cảm xúc của sự nghe sẽ làm cho phiền não nó dâng trào lên. Chính vì thế mà Đức Phật mới dạy chúng ta một vài cái tiêu chí như thế này nè. Thị phi đó nó giống như là một cái cơn lốc thổi đi ngang qua trái tim, cảm xúc và thái độ nhận thức của chúng ta. Có khi cùng một lúc đó, người thiếu nghệ thuật về sự nghe đó bị đánh ngã bởi sự thương tổn cảm xúc và bởi luôn cái sự thương tổn nhận thức nữa. Có khi là một trong hai phương diện đó. Và giờ mình thấy đó, đó là một cái cơn lốc đi ngang qua và cơn lốc nó sẽ không dừng lại. Nó giống như một đợt gió mạnh nhẹ gì nó cũng đi ngang qua thôi. Vấn đề của chúng ta là ta phải tiếp tục đứng hay là đi theo tư thế mà ta muốn, mục đích mà ta muốn cần. Chứ ta không chạy lao theo cái cơn gió, cơn lốc đó. Như vậy là cái khổ đau được người khác sổ ra bằng ngôn ngữ hàng học á, nó là một cái cơn lốc và qua rồi thôi, chứ mình dại gì dính trong cơn lốc đó. Đó là nghe mà không bị dướng dính là thế. Điều thứ hai Đức Phật nói thế này: không có hai tình huống sau đây trên cuộc đời này. Thứ nhất, người hoàn toàn được khen. Thứ hai, người hoàn toàn bị chê. Khi mình hiểu rõ là không có tình huống người hoàn toàn được khen á, thì ta dù có nhiều ưu điểm cỡ nào cũng có những cái lý do để người khác tấn công, phê bình, đánh giá bằng thiện chí hay là bằng cái thái độ tiêu cực. Đó là một cái sự kiện rất là tự nhiên thôi, cho nên ta không nên bận tâm nhiều. Cứ nghe, biết là cái nào nếu mình có gì thấy mình sửa, không có thôi, không quan tâm. Và khi đối với cái thứ hai là không có ai hoàn toàn bị chê, thì mình là suy luận thấy là mình chỉ bị ta tấn công có một hai điểm, còn những điểm khác nghĩa là mình tốt rồi. Tại sao không nhớ đến cái tốt này để mình vui lên mà tối ngày cứ bị dướng dính vào trong những cái tiêu cực đó để cho mình phiền muộn để làm cái gì? Bằng sự suy nghĩ đó thôi, ta trở thành là một người biết nghe rất là sâu sắc và rút tỉa được những kinh nghiệm hay trong cái lời nghe. Còn những cái mà không có giá trị á, ta cho nó nước cuốn trôi thôi theo thời gian, và không để lại cái gì ở trong lòng để làm cho chúng ta có thể bị say sức hay là ám ảnh rồi buồn phiền. Cái đó là một cái nghệ thuật để ta cắt đứt cái khổ đau từ cái nghe.
Cái interpretation đó.
Cái phần thứ hai cái này.
Nhưng mà con không rõ là tại vì khi mà con đọc sách thì integrity trong đạo Phật có thể là cái bát chánh, cả gồm có tám cái chính: chính trực, chính niệm, chính ngang, chính gì đấy ạ. Thì con không biết là cái integrity này trong đời thường nó là có phải gồm tám cái, từ gồm cái bát chính đấy không, hay là chỉ là gồm trong cái bát chính đấy ạ?
Cái integrity đó được hiểu trong Phật giáo đó là cái trực tâm á. Từ cái tâm chân chánh á, mọi biểu hiện truyền thông bằng ngôn ngữ hay là hành động cụ thể đó, thậm chí dài hơn, bền bỉ hơn là nghề nghiệp á, nó có cái giá trị cho người tương tác. Yếu tố đầu tiên được Đức Phật khích lệ đó là chánh kiến, thường tiếng Anh nó gọi là right understanding. Được hiểu là cái điểm xuất phát rất quan trọng cho mọi quyết định. Và chánh kiến ở đây đó được hiểu là gì? Cái nhìn phù hợp với nhân quả, không tin vào các cái an bài của số phận, không tin vào cái quy luật ban phước giáng họa của các thần linh, không tin vào cái may rủi hên xui ở trong cuộc đời, mà tất cả nó đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan và các điều kiện tạo nên đó. Thì người có cái tầm nhìn đó được gọi là có chánh kiến. Và phát xuất từ cái tầm nhìn này đó, các doanh nghiệp hay là những nhà đầu tư đó sẽ thấy rất rõ rằng là cái việc mà thành công hay thất bại của công ty đó, nó nằm ở cái tầm nhìn vĩ mô của chúng ta, chứ không phải nó nằm ở những cái yếu tố may rủi mà rất nhiều cái nền văn hóa lại lý giải là ngày này động thổ đó, hay là khai trương dẫn đến sự thành công, còn nếu không hợp với cái này dẫn đến sự thất bại, thì tất cả những niềm tin đó không được Phật giáo chấp nhận. Còn chánh tư duy đó thì đã được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đơn giản đó, là những tư duy có phương pháp để làm cho chúng ta tiệm cận được chân lý, gần với chân lý, hoặc là tiếp nhận được chân lý. Tức là sự vật đang diễn ra thế nào, cái sự phán đoán của chúng ta nó phải tương thích như thế. Cái này nó hơi khó, nhưng mà nó không phải là không làm được. Ví dụ như là ngày hôm nay trời nóng khoảng chừng 26 độ, thì cái cảm giác oi bức khi đi ngoài trời đó là chắc chắn có, nhưng mà khi ta ở trong phòng nó cũng không khác gì so với cái ngày mà nóng 42 độ, tại vì phòng nó đã được điều hòa, còn cái khí hậu ngoài trời thì không được điều hòa. Thì cái nhận thức về sự khác nhau giữa trong nhà và ngoài đường đó, trong cùng một thời điểm và không gian như vừa nêu á, thế được gọi là có tư duy đúng với cái hiện thực đang diễn ra. Còn người nào đó có cảm giác ví dụ như ngày hôm nay là 43 độ, mặc dù đang ở trong phòng máy lạnh như thế này, mà mình nghĩ rằng mình nực giống như đang ở ngoài đường, nghĩa là tư duy không đúng mà. Do mình bị ảo giác thôi. Có lẽ cái ảo giác nó có cái gốc rễ quá khứ. Chẳng hạn như một ngày nào đó mình đi ở ngoài đường ở 40 độ thôi là mình cảm thấy là tóp mồ hôi rồi, khó chịu lắm và làm việc không hiệu quả. Cho nên khi nghe nói dự báo thời tiết hôm nay 43 độ, mình có cảm giác tương tự mặc dầu đang ở trong phòng điều hòa. Cái tư duy đó là tư duy nó gắn kết với quá khứ. Và càng gắn kết với quá khứ chừng nào thì ta giết chết chân lý ở hiện tại. Hay nói cách khác là chánh tư duy là tư duy dựa trên mấu chốt của hiện tại, thấy rõ được cái mối quan hệ nhân quả của nó với quá khứ và với tương lai, chứ không phải là bị chìm vào quá khứ hoặc là lao theo tương lai mà đánh mất ở hiện tại. Tính chánh tư duy. Thì cái còn lại nó là chánh ngữ như vừa nói đó, tức là bốn phương tiện truyền thông. Chánh nghiệp là những hành động đúng. Hành động đúng đây bao gồm là không có giết người, không các cái độc tố như là rượu, ma túy, xì ke, rồi không có ngoại tình, vân vân. Còn yếu tố kế tiếp đó là chánh mệnh, tức là nghề nghiệp chân chính. Nghề nghiệp chân chính đây thì được Đức Phật hiểu là phù hợp với luật pháp. Và thứ hai nó tránh sáu cái nghề, đó là cái nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến sự giết người hàng loạt á. Nghề buôn bán nô lệ, vì làm mất nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh, làm cho con người đang bị mê mẩn trong hưởng thụ và đánh mất hạnh phúc gia đình. Rồi nghề sản xuất và buôn bán độc dược, bởi vì có thể dẫn đến tình trạng làm cho ta tự tử và chết. Rồi nghề sản xuất và bán rượu, ma túy, vân vân, tức là các độc tố. Và nghề cuối cùng đó là đồ tể, tức là giết các loài gia súc để mà cung cấp cho thị trường. nghĩa là sáu nghề mà theo Đức Phật đó, cái lợi ích ở hiện tại thì quá ít, mà hậu quả đối với bản thân và cộng đồng đó thì lại quá nhiều ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì ngoài sáu cái nghề tiêu cực vừa nêu, thì những nghề nào được luật pháp cho phép đó, được xem là nghề nghiệp chân chính. Còn yếu tố chánh tinh tấn nó đóng vai trò quan trọng lắm. Khi mà mình có một cái nỗ lực gắn kết với mục đích thì mọi cam go, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh ở phía trước hay là đang ở xung quanh đó, chúng ta có thể vượt qua một cách an toàn và nỗ lực hướng tới mục đích đó được gọi là tinh tấn. Chánh niệm là cái việc làm chủ được ý thức của chúng ta trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Ai làm chủ được bản thân mình như thế đó thì tiết kiệm được năng lượng calorie dữ lắm. Phần lớn đó, nhiều khi chúng ta có thói quen á là thân ở một nơi nhưng mà tâm ở một chỗ, hoặc là cùng một nơi đang tồn tại mà tâm mình á lại bám dính đến rất nhiều đối tượng khác nhau, cho nên cái năng lượng nó bị rơi rớt và tiêu thụ vào những cái mà phi mục đích chính của mình, nên nó làm mình bị căng thẳng và mệt mỏi lắm. Và chánh niệm đó là cái cách làm sao cho mình quay trở về với thực tại. Ví dụ giờ mình đang có mặt ở trong cái phòng giao lưu này thì cái công việc duy nhất là chỉ có nghe và hiểu vấn đề để mình có thể phát biểu thôi. Còn ngoài ra tất cả các việc còn lại về gia đình, người thân, công ty, giao tế người ta tạm gác một bên hết, thì như thế gọi là có chánh niệm. Và người thực tập chánh niệm đó sẽ loại trừ được rất nhiều các cái rủi ro ở trong lao động, rủi ro giao thông đó, và nó tạo cái sức khỏe cho mình và độ an toàn rất là cao. Còn chánh định đó là sự tập trung cao độ một cách có ý thức để rũ bỏ hết mọi muộn phiền, chuyển hóa những cái dòng cảm xúc tiêu cực, là cho tâm mình trở nên sáng hơn, năng lượng đó, nó trở nên dồi dào hơn, và do đó ta có thể thấy rõ được những việc mà người khác không thấy được, hiểu thấu được những chuyện mà người khác không ngờ đến được. Còn đối với các nhà khoa học hay là các sinh viên, là những người mà đòi hỏi đến cái nhu cầu phát minh đó, thì chánh định đó là yếu tố không thể không có. Nói tóm lại, tám yếu tố chân chính đó, nó đều có cái hệ quy chiếu là tâm hết. Khi tâm mình chân chính rồi đó thì từ cách suy nghĩ, rồi phán đoán, lời nói, hành động, nghề nghiệp, nỗ lực, rồi ý niệm và sự tập trung đó, nó đều có cái giá trị hướng đến mục đích và làm cho chúng ta đạt được đó trong thời gian ngắn nhất với sự đầu tư ít nhất mà kết quả là cao nhất. Đầu tiên á là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm á là chánh mệnh, mệnh là nghề nghiệp á ha, thứ sáu là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, tinh tấn, tinh tinh là tinh rồng ha, tinh tấn, tinh tấn là siêng năng á ha, thứ bảy là chánh niệm, và cuối cùng á là chánh định.
Làm sao để mà mình biết được là mình có một cái nhìn đúng đắn và dựa trên đó là mình có một cái chánh tinh tấn để mà mình đạt được cái đó, thì làm sao để mà mình biết được cái đó nếu như mình nhận thức, phải không, mình nhận thức cái đó là cái đúng và mình làm mọi cách để mình làm được cái đó, nhưng mà cuối cùng thì nó lại hóa ra là nó là cái không đúng, thì làm sao để mà mình tránh cái chuyện đó ạ?
Nó có hai tiêu chí để chúng ta đạt được cái giá trị chân lý cao nhất và tránh những rủi ro. Thứ nhất á là ta tham khảo các chân lý mặc định, conventional truth, và thứ hai đó là chân lý do chúng ta bổ sung, tạm gọi như là additional truth ha. Thì cái chân lý mặc định đó, nó đã được các bậc tiền nhân khám phá. Ví dụ như trong khoa học ấy, nó có những cái định luật, định lý. Chẳng hạn như Newton phát biểu là mọi vật xin lỗi lực hút của trái đất á, nó làm cho các vật không rơi ra ngoài không trung mà rớt xuống ngay cái vị trí mà nó có. Ví dụ như trái táo rớt xuống vậy, lực hút của trái đất. Thì đó là một cái định lý khoa học rồi, đó là chân lý rồi. Mà mình không cần phải mất thời gian để mà đặt lại vấn đề của cái định lý nó quá chuẩn như thế nữa. Hãy chấp nhận đó thì ta lại có một cái tiêu chí, từ đó ta lại tìm kiếm phát minh ra những cái khác. Hawking là một giáo sư nổi tiếng của Anh, đang lúc làm tiến sĩ thì ông là bị cái chứng bệnh là tê liệt, không di chuyển được. Sau đó ông phát minh ra một chiếc xe của riêng mình, truyền thông bằng bằng máy móc thôi, và bây giờ trở thành là một nhà khoa học hàng đầu của cuối thế kỷ 20. Như vậy là bên cạnh việc chấp nhận những chân lý mặc ứng của khoa học, ông lại tiếp tục đặt ra các vấn đề để bổ sung những định đề, những định lý, và nhờ đó lại tiếp tục phát minh ra cái mới. Cho nên vai trò của ông trong giai đoạn này phải nói là cực kỳ đặc biệt. Ngày hôm nay đó thì báo chí Việt Nam toàn quốc đưa tin đó là giáo sư Ngô Bảo Châu vừa nhận được cái giải toán học Fields từ tổng thống của Ấn Độ ngày hôm qua tại thành phố Hyderabad ở Ấn Độ. Thì sở dĩ mà giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt được cái danh hiệu cao quý này đó là vì anh đã bổ sung được những cái định đề toán học mà trước đây nó có theo anh là có vấn đề. Anh viết một cái quyển sách tên là Bổ Đề Toán Học hay gì đó đại khái. Thì cái bổ đề đó nó chỉ có khoảng 160 mấy trang và đã được xuất bản nguyên văn, được xem như là cái phát minh mới nhất và làm cho anh trở thành là cái người đi đầu trong toán học đại số hiện nay trên toàn hành tinh. Như vậy ta có thể nói là bên cạnh cái chân lý mặc ước mà mình có đó, thì đòi hỏi thêm những phát minh mới, chứ nó không phải là cái giá trị chân lý tuyệt đối. Nhưng mà trước khi mình phát minh ra những cái mới hơn đó, thì những cái chân lý mặc ước tương đối này nó có giá trị làm hệ quy chiếu cho chúng ta và làm cho chúng ta đỡ mất thời gian. Thì tương tự trong tương quan xã hội và mọi thứ khác cũng như vậy. Mình đem ra một cái vấn đề gì đó để mình thử suy nghĩ tạm ban đầu cho nó như là một giả thuyết chân lý mặc định đi, và áp dụng thử hay là suy luận trong những tình huống người khác áp dụng thấy nó có giá trị hay không. Nếu có giá trị thì Đức Phật khuyên là hãy ứng dụng nó, còn có giá trị ta được quyền tiếp tục đặt vấn đề để tìm ra cái mới hơn. Cho nên Đức Phật mới khuyên như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Kinh điển là một cái hệ quy chiếu, nó có những cái giá trị nhất định của đó. Nhưng mà có người sai lầm ở chỗ là cuồng tín kinh điển, mê tín kinh điển, cho nên bất cứ cái gì được nêu ra trong các kinh điển đó để xem là chân lý, không đặt vấn đề nữa. Thì kết quả là đánh mất cái tương lai của mình, đánh mất cái phát minh của mình. Đừng nên vào tin, không có nghĩa là không tin gì hết. Ta chỉ tin khi nào giá trị trong kinh điển đó là đúng với hiện thực thôi. Cho nên đó, khi dựa vào cái chân lý mặc định đó, ta cũng phải lấy thước đo từ thực tế nữa, chứ không phải là cứ nhắm mắt mà làm theo. Nói ví dụ như trong dân gian có câu như thế này: đàn bà miệng rộng tan quan cửa già. Thầy đưa câu này cho vui, thầy đây chị em phụ nữ là đông không. Trên thực tế đó, cái nhân tướng học mà vừa nêu đó là nó của Nho giáo. Có lẽ người ta hình dung á, cái độ mà phát âm nó ảnh hưởng đến cái môi lớn nhỏ, cái khí mạnh hay nhẹ phát ra từ cái miệng con người, và nhân tướng học đó là một nhân tướng học phi khoa học, không có một cái giá trị quy chiếu gì hết á, không đúng đâu vào đâu hết á. Bây giờ không có một chị em nào là hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ hoặc là hoa hậu cấp quốc gia mà có miệng nhỏ chứ, miệng nhỏ là không bao giờ đạt được hoa hậu đấy. Mà miệng phải rất là rộng và to, khi nở một cười hết sức là đẹp và ấn tượng. Như vậy là như vậy cái nhiều cái mặc định ở trong cuộc đời đó, nếu ta không chịu đặt vấn đề thì ta cứ ngộ nhận rằng nó là chân lý, mà trên thực tế nó là một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Mà nếu tiếp tục đi theo cái sai lầm mặc định đó đó thì gần như chúng ta bị khổ đau dữ lắm. Ví dụ như người ta nói chị em nào phụ nữ mà má cao, cái gò má là cao giờ là sát chồng, hết sức là tội nghiệp cho chị em phụ nữ đấy. Có thể nó xuất phát từ một số cái tình huống ngẫu nhiên, chẳng hạn như một chị nào đó có cái gò má thật là cao, anh chồng bị bệnh sẵn trước khi đính hôn á, đến cái thời điểm đó anh ta phải chết thôi. Thế cái phản ứng cơ thể mà thân đã kiệt rồi, sức đã hết, việc vẫy tay chào với cuộc đời là một hiện tượng rất là khách quan, nhưng ta không thấy đó là nhân quả, mà ta lại cứ nghĩ rằng là do cô vợ má cao này mà anh chồng phải chết sớm. Từ cái ngẫu nhiên được nâng thành chân lý đó, nó tạo ra cái mặc định nhân quả. Mặc định này là một cái mê tín dị đoan rất là nguy hiểm. Hoặc là Việt Nam ta còn nói chị em là tuổi dần á là chồng chết sớm, cho nên là ai sanh năm dần là hầu như khó lấy chồng. Rất là khó lấy chồng. Do đó đó, theo Phật giáo đó, không phải mặc định nào có trước đều là chân lý hết đó. Và ta không nên chấp nhận bất cứ một mặc định nào là một chân lý. Ta phải đặt vấn đề hết bằng cách chiêm nghiệm thực tế, bằng cách tư duy của bản thân, và cái giá trị thực tế nó sẽ là thước đo để chúng ta có thể điều chỉnh lại những nhận thức sai lầm của các bậc tiền nhân trong các nền nhân quả, hay là nó có gốc rễ của tôn giáo, hay là có gốc rễ của ý thức hệ chính trị vân vân. Và người mà có được cái mạnh dạn như thế đó sẽ có được cái hạnh phúc, đó là tiếp cận được chân lý ở mức độ cao nhất, chứ không bị lệ thuộc vào những cái mặc định, và cũng không có nâng cái mặc định ngang bằng với chân lý, mà vốn dĩ chân lý là chân lý, còn mặc định cũng chỉ là một giả thuyết thôi. Cho lớn là để nó rõ.
Cái trung tâm thì đạo cũng vai trò như thế nào trong cái văn hóa của đạo Phật?
Trong bài Bát Nhã Tâm Kinh được hiểu là cái bài kinh nói về tinh hoa trí tuệ, The Heart Sutra hoặc là The Essence of Wisdom. Có một câu như thế này: cái gì chân thật, cái đó bất hư. Bất hư không bao giờ hư dối, không bao giờ bị phá hoại, không bao giờ bị gãy đổ. Chân thật nó có cái giá trị là buôn đề. Thì trực tâm á, là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra cái chân thật. Mà trong doanh nghiệp mà không có chân thật là không có uy tín. Ta thử so sánh hai cách làm kinh tế giữa phương Tây và các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, thì ta thấy rõ. Các anh chị chắc rành cái này hơn chúng tôi. Người Việt Nam và những nước nghèo khác nói như này là hàng đã bán rồi không được trả lại. Ta thử đặt ra một cái việc phân tích đi, tại sao bán rồi không được trả lại? Vì người bán biết rất rõ rằng là cái giá trị của mặt hàng này nó không tương thích với những gì mà họ quảng cáo, cho nên bán được là lời quá nhiều ra, trả lại mất cái quyền lợi đó sao? Tại sao họ suy nghĩ như vậy? Vì khi họ làm thiếu trực tâm, họ mong làm sao lừa được khách hàng để có được nhiều lợi nhuận, và cái suy nghĩ gàn dở hơn nữa là khách hàng này chưa chắc gì đến với mình lần thứ hai, cho nên cứ cứa cổ được khách hàng nào là vui mừng với khách hàng đấy, do đó bán rồi là không trả lại. Nếu có trả lại là cãi lộn với nhau mà trả thôi, không à, hoặc là thư kiện nhau. Còn cái nền kinh tế của phương Tây phát triển đó, thì ta lấy cái uy tín, người uy tín là đặt trên nền tảng của trực tâm làm nền tảng nè. Đó là bây giờ bán một mặt hàng ra cho người tiêu thụ đó sử dụng nó trong vòng một tháng, nếu không cảm thấy hài lòng được quyền trả lại ở bất kỳ một đại lý nào, thì khách hàng cảm thấy quá hài lòng. Và cái điều đó là làm cho khách hàng tự tin với chất lượng sản phẩm đó. Tại sao họ lại có chủ trương như thế? Tại vì biết rất rõ chất lượng mặt hàng đó là tốt, giá cả là phải chăng, cho nên đó, là sau khi sử dụng rồi là không có chỗ nào cái gì để chê vào đâu được đó. Thì đâu có lý do gì để trả lại đâu, cái cơ hội trả lại hầu như không cao. Dĩ nhiên vẫn có một số khách hàng ma lanh muốn xài chua, tức là xài miễn phí à. Cho nên á, mua ở chỗ này xài 7 ngày, 8 ngày sau đi rồi cho khác trả, đó là tôi không hài lòng. Việt Nam mình ở Hoa Kỳ á, bị phạt về cái này nhiều lắm. Tức là chưa có nhập vào cái thế giới của toàn cầu, lấy cái trực tâm và cái uy tín làm đầu đó. Cho nên là đầu tư chỗ nào là lỗ lại chỗ đó. Do đó đó, trực tâm không phải chỉ có giá trị trong tâm linh, mà nó còn có giá trị trong mọi phương diện của xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tương quan xã hội nói chung. Cái chân thật của chúng ta nó làm cho uy tín của mình nó được nâng cao dữ lắm. Và người chân thật đó thì khi sống với ai người khác không phải lo. Chứ người nào mà tính toán cân đo tính đếm cộng trừ nhân chia mệt lắm. Tại vì cái tâm của đó không có trực. Cho nên cái gì cũng phải nghĩ quyền lợi. Nếu tôi tham gia cái này, quyền lợi tôi là bao nhiêu phần trăm. Dĩ nhiên doanh nghiệp ta phải nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà nghĩ ở cái cán cân chân lý và luật pháp cho phép, chứ không phải lúc nào cũng phải nghĩ đến cái việc mà hơn thua lầy lỗ không. Thì đó nó không đặt được yêu cầu. Ngày hôm nay đó thì báo đưa tin đó là Kentucky Fried Chicken vừa mới lập một kỷ lục mới ngày hôm qua, nhân cái kỷ niệm mấy chục năm thành lập á, đó là cho một cái tấn gà rán miễn phí cho khách đi đường để lập kỷ lục mới. Thì cái phong cách mà làm ăn của phương Tây đó là lâu lâu khuyến mãi, không ạ, khuyến mãi để nó cũng bằng cái sự khôn khéo của cái tâm thôi, mà mặc dù như thế vẫn không được xem là ngược lại với trực tâm. Nó là một cái nghệ thuật đó, nó là chăm sóc, lo lắng làm sao để cho người ta gắn kết với mình, và mình làm công việc ấy với một sự cam kết để cho khách hàng nó cảm thấy được tôn vinh. Do đó đó, khi Việt Nam mà gia nhập vào WTO đó, thì Việt Nam cũng cần phải tuân thủ các cái quy luật quốc tế nghiêm khắc về vấn đề mậu dịch nói chung vậy đó. Và cái trực tâm bao giờ cũng có giá trị rất quan trọng như là một thước đo của chân lý đối với khách hàng. Cái này đó thì là ứng dụng thôi, tại vì phân tích một cách đối chiếu với cái thuật ngữ integrity đó. Còn cái trực tâm đó, nếu dịch theo chữ đen đó, nó là right mind thôi, cái tâm chân chất thôi.
Thầy cho con xin hỏi một chút là khi mà thầy dạy về cái trực tâm hoặc là cái chính trực là một cái điều rất là quan trọng cho bản thân của con người hoặc là cho một cái doanh nghiệp, thì không biết là trong đạo Phật thì có dạy rằng là mình có cái cách nào để mà mình có thể cảm hóa hoặc là mình có thể mở rộng được cái, tức là cảm hóa được mọi người để mọi người cùng là có được cái trực tâm và có được cái chính trực này, không ạ?
Nghệ thuật á, nó bao giờ cũng bắt đầu từ cái mục đích chúng ta hướng về. Và do đó theo Phật giáo đó, để giúp cho những người xung quanh có được cái tâm chánh trực đó, thì trước tiên ta phải là một cái mô hình điển mẫu về việc ấy. Trong Phật giáo gọi đó là thân giáo. Thân là bản thân mình đó, còn giáo đó là giáo dục. Self model, S a means of teaching. Thì lấy mình là một cái quy chuẩn làm thước đo cho những người khác đó, thì người khác sẽ có một cái chất xúc tác và cái khích lệ nào đó để vươn lên. Chứ còn nếu mà mình chỉ nói không, ta gọi là chỉ đạo, là chỉ tay năm ngón á, mà không làm được gì hết á, thì những đối tác và những người thuộc hạ của chúng ta đó, hay là những người mà cộng sự sẽ không cảm thấy là bội phục. Mà không bội phục thì họ chỉ là mức độ tương đối thôi, chứ không làm hết tấm lòng được. Do đó việc mà rèn luyện cái giá trị nhân cách và đạo đức đó, đối với các nhà lãnh đạo được xem là yêu cầu không thể thiếu. Chúng tôi xin dẫn ra một cái ví dụ điển hình về Đức Phật. 49 ngày ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề, tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành là bậc đại giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ của Đức Phật là nhờ thiền, và thiền đây được xem là chuyển hóa cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi, và trở thành là một người gọi là chánh trực 100%, không còn có một cái sự lay động gì nữa hết á, và tâm trong sáng, mang lại lợi ích cho tha nhân. Nhưng mà kể từ cái ngày mà thành đạo, tức là thành Phật đấy, cho đến 49 năm sau, không có ngày nào mà Đức Phật không ngồi thiền. Ngồi thiền để mà huấn luyện nhân cách của mình. Bây giờ Ngài đã chọn về nhân cách thì tại sao Ngài vẫn tiếp tục ngồi? Và câu lý giải của Đức Phật rất đơn giản: ngồi của Đức Phật không phải là cho Ngài nữa, mà là cho các đệ tử của Ngài. Thì Ngài ngồi thiền cho nên các đệ tử bắt chước mà ngồi theo. Chứ còn nếu mà Ngài đã đạt được và Ngài không ngồi, thì những người khác sẽ có lý do: thầy tôi không ngồi cho nên tôi không cần phải ngồi. Nên là giáo dục bằng cái mô phạm của bản thân mình nó có một giá trị rất là lớn. Cha mẹ cũng như thế. Ví dụ như các anh chị có con, muốn con mình nó không mê các cái game trực tuyến, tại vì có quá nhiều yếu tố bạo lực và tính dục á, thì bản thân mình phải không mê cái đó thì mình mới nói nó nghe được. Bây giờ là mình cấm nó không được chơi, mình giờ nếu mà ngồi chơi thì nó đi chạy ra ngoài tiệm nó chơi thôi. Không à, mình kêu nó: con ơi, phải sống biết hiếu kính với cha mẹ. Trong cái đó mình coi ông nội của nó, ông ngoại của nó không rải gì hết, làm sao nó nghe được. Cho nên cái chánh trực ở mức độ giao tế và cái chân thật đó của con người ở mức độ rộng hơn đó, nó là yếu tố nó phát xuất từ cái gì đó thật ở bên trong, tỏ ra bên ngoài, chứ đâu phải là một ngoại giao hay một cái sự huấn luyện để làm hài lòng người. Khi mà mình tương tác với xã hội, trước một quần chúng hay là đang lúc ở riêng một mình vẫn giữ cái tâm đó là một thôi, là mới là trực tâm đúng nghĩa của nó. Và cái phong cách đó nó làm cho chúng ta tăng giá trị rất là cao. Cho nên Đức Phật có đưa ra một thước đo. Khi có người ta đặt câu hỏi: làm thế nào để biết một ông thầy tu đó có giá trị thật và ông thầy tu đó là giả dạng giá trị thật, thì Đức Phật trả lời rất đơn giản. Thước đo là quan sát ông ấy khi ông ấy có mặt ở quần chúng, và theo dõi ông ấy khi ông ấy có mặt một mình. Thì có một mình không ai biết đó. Mình có thể mình sống rất là phóng túng, nhưng mà ra ngoài mình trở thành mô phạm, đoan trang, đỉnh đạt, ai biết. Như vậy cái giá trị trước và sau mà ăn khớp với nhau, điều đó nó được hiểu là gì? Cái trực tâm đã được thống nhất, và do vậy người đó là người ta đáng tin. Còn trước và sau mà khác nhau thì giá trị đó không có thật. Và cái gì không có thật á thì giống như cái kim nằm ở trong cái mền đó, mà trước sau gì nó cũng bị lòi ra hết á. Vấn đề là thời gian thôi, và cái sự nghiêm minh của luật pháp. Cho nên giữ trực tâm và cái sự chân chánh của chúng ta trong cuộc đời đó, có thể là việc thành tựu sự nghiệp nó hơi chậm hơn chút xíu, nhưng mà mỗi bước đi của nó để tạo ra cái con đường thành công á là vững chãi. Mà mỗi khi đã làm rồi không phải phải đào lên rồi làm lại, đào lên làm lại tốn tiền nhiều hơn.
Please answer my question in Vietnamese, in formal translate for me. So in Mekong Capital, one of our values is responsibility. And we mean that we have a choice, that we choose the point of view that we're fully responsible for whatever happens. We're fully responsible for the impact of anything around us. For example, you mentioned about a husband and wife who don't listen to each other. And the way that we consider that value is that both the husband is 100% responsible and the wife is 100% responsible. So what is Buddha's teaching about responsibility?
Thank you. Chắc là cô dịch lại hết nha. Yeah. Tính trách nhiệm đó, nó được thể hiện khi chúng ta hiểu được giá trị của các hành vi về phương diện tích cực và hậu quả của các hành vi về phương diện tiêu cực. Khi chúng ta có dịp thực hiện một hành vi nào đó trong tương quan xã hội, ví dụ như hôm nay các anh chị cho chúng tôi một ly nước đó, việc diễn đạt của người đang nói đó nó sẽ được thoải mái hơn và nó không bị mệt mỏi hay là bị khàn giọng trở ngại, do đó có thể kéo dài đến 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Và nếu ta dùng một cái nắm tay như thế này, ta thử đấm vào trong không trung á, thì hầu như không có phản hồi đó. Cái lực đó nó được truyền ra trong không gian và nó không ảnh hưởng gì đến cái bức tường, đến cái ghế, cái bàn, rồi các anh chị đang ngồi xung quanh. Nếu cái đánh đó mà trúng vô cái ly này sẽ văng và làm nó bị vỡ đi. Thì theo Phật giáo đó, cái tính trách nhiệm đối với một con người đó, nó phải được đặt ở trên giá trị và tác hại đối với cộng đồng. Và mỗi một hành động khi ta thực hiện rồi đó, thì cái tính tác dụng hay tác hại của nó vẫn tiếp tục diễn ra, nó không kết thúc ở hành động được kết thúc. Ví dụ như nước vừa uống xong, động tác uống đã kết thúc, nhưng mà nước đó lại tiếp tục ảnh hưởng tốt cho sức khỏe của người nọ. Thì một hành động gì đó về kinh tế hay là về chính trị, về văn hóa, về giáo dục, nó cũng tiếp tục tác động đến con người. Nên là người, có một người nào đó đã nói gì, một khuynh hướng sai đó có thể di hại, giết chết đó là hàng nghìn thế hệ. Một chủ trương sai đó là vậy, vì cái tác động của nó như thế. Cho nên trong doanh nghiệp á, cần phải quan trọng hơn về vấn đề cái tính trách nhiệm. Bởi vì ta chăm sóc khách hàng, ta thấy được giá trị của nó, và cái trách nhiệm này còn liên hệ đến thứ nhất là lương tâm của mình, một nhà đầu tư sản xuất. Thứ hai, nó liên hệ đến luật pháp của xã hội ở những nơi mà các mặt hàng này nó có mặt. Do đó là mà thiếu trách nhiệm, nó đôi lúc nó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Chẳng hạn như mấy tháng vừa qua chúng ta nghe cái vụ kiện Vedan, xả chất phóng thải mà chưa được lọc, làm bức tử các con sông và ảnh hưởng đến hoa màu của những người nông dân nghèo khó. Và trong thời gian qua hầu như họ cố tình trì hoãn cái việc mà bồi thường. Đến bây giờ khi đơn kiện lên đến gần cả ngàn á, thì bắt đầu họ mới thỏa hiệp. Và do đó các người nông dân mới theo lời khích lệ của chính quyền Đồng Nai đó là hủy bỏ cái đơn kiện vì đã thỏa thuận được cái việc bồi hoàn này. Như vậy là đang lúc mà Vedan phóng thải các độc tố chưa được sàng lọc ra ngoài các con sông đó, thì họ không thấy được trách nhiệm của họ. Họ cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam hệ thống đo lường mức độ ảnh hưởng đến môi trường là chưa có chuẩn, cho nên mình qua mặt được thì đỡ tốn kém, tại vì mua máy và mua hóa chất để sàng lọc những thứ này nó tốn kém dữ lắm. Nên là cứ làm thôi vì không thấy được cái trách nhiệm của mình. Và bây giờ đó thì hầu như là uy tín của Vedan gần như là mất ở thị trường Việt Nam. Nhiều siêu thị ở Việt Nam đã tẩy chay sử dụng bột ngọt của Vedan. Và nếu Vedan tiếp tục trì trệ cái vấn đề thể hiện tính trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và sâu xa nữa là xã hội Việt Nam, thì Vedan sẽ mất hoàn toàn chỗ đứng ở Việt Nam. Cho nên tính trách nhiệm ở đây nó phải được hiểu và cam kết bằng cái lương tâm, chứ không phải chỉ bằng luật bình thường thôi. Bằng luật ta có thể dựa vào những cái lỗ hổng của luật đó mà. ta làm việc này làm việc kia, và khi mà truy tố ra đó thì mức độ bồi hoàn nó cũng rất là đơn giản. Ở Việt Nam hầu như là các bồi hoàn nó không quá cao, nhưng mà nếu mà mình thấy rõ được cái trách nhiệm, mặc dù luật chưa quy định về phương diện nhân quả đó, thì ta lại làm rất nhiều việc tốt và hạn chế những cái rủi ro tiêu cực và đối với người khác và cộng đồng nói chung, thì uy tín và phước báo ngày càng gia tăng. Và các doanh nghiệp nào đó thể hiện được cái tính trách nhiệm đó đó thì sẽ có một cái chỗ đứng rất là vững ở trong thương trường, chẳng những vững mà còn là bền vững nữa, tức là nó lâu dài lắm. Cho nên những cái tập đoàn lớn của quốc tế người ta tồn tại đến vài trăm năm là chuyện thường. Còn ở Việt Nam nè, chúng ta tìm một cái thương hiệu 50 năm thôi hầu như là chưa có được quá đầu ngón tay không à. Còn cái thương hiệu mà có tầm dốc 100 năm trở lên á thì hầu như là càng hiếm nữa. Trong khi đó là nước chúng ta tồn tại mấy nghìn năm rồi, tại sao chúng ta không có vậy đó? Tại vì chúng ta không bận tâm đến chính trách nhiệm và sự cam kết trách nhiệm của mình để tạo ra một cái thương hiệu lớn đối với một cái thị trường lớn đang mở cửa và chào đón tất cả chúng ta. Cho nên theo Đức Phật đó, thì để thể hiện được cái tính trách nhiệm, chúng ta phải hiểu được cái tác động của nhân quả, phải thấy rõ có những cái luật đó, nó cho phép, nhưng mà nhân quả nó vẫn trừng phạt chúng ta thôi. Mà nhân quả là cái cán cân luật chuẩn nhất, không bị lũng đoạn bởi bất cứ một cái tác động tiêu cực nào, cũng không có thể làm hư nó bởi sự hối lộ móc quạt như là luật pháp mà con người đang nắm cắn cân. Cho nên thấy rõ được cái nhân quả đó, ngay cái thời điểm mình gieo một cái hạt giống nào đó, đến cái thời điểm mà nó trổ quả thì ta sẽ hạn chế một cách tối đa sự mất trách nhiệm của mình. Rồi mình không thấy được cái mối liên hệ này, nhiều khi nó dài đến vài ba chục năm, và lúc nó kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác nữa, thì ta cứ làm cái gì đó qua mặt được luật pháp thì cứ qua mặt thôi, để giảm bớt cái tính trách nhiệm. Và do đó người làm như thế thì nó có được cái giai đoạn tốt thôi, nhưng mà về sau đó nó có một cái lỗ hổng lớn, và do vậy khó có thể phát triển một cách lâu dài. Cho nên theo Đức Phật đó, để có được tính trách nhiệm phải hiểu và thực hành theo nhân quả, và nhất là nhân quả đạo đức.
I have a follow-up question. Why does karma exist, or how does karma stay in existence?
Anh muốn nói về tội phạm hả? Causation. What I'm talking about is causation, cause and effect. Karma is action, behavior. Karma đó, trong Phật giáo đó, nó là các hành vi, bao gồm mà có chủ ý hay là vô tình của con người. Dù là vô tình đi nữa thì cái tác động của một karma nó vẫn có đối với xã hội, và do đó người ấy vẫn tiếp tục chịu cái responsibility theo luật quy định trong cái thời điểm đó. Chẳng hạn như một tài xế lái xe tải về đêm, hầu như là quốc gia nào cũng có những quy định tương tự, thì dễ dàng bị ngủ gà ngủ gật lắm, tại vì mệt mỏi đó, trong khi phải thức một mình không có ai hết, thì cái cảm giác buồn chán chỉ nhìn thấy các ánh đèn lập lòi trên đường đó, xe qua lại đó, dẫn đến giấc ngủ. Và chỉ cần là 5-7 giây ngủ gà ngủ gật thôi, anh ấy có thể lủi vào một người đang đi đường làm cho người ấy bị chết, hoặc là lủi vào ngôi nhà nào đó làm cho ngôi nhà đó bị tổn thất rất là lớn, mặc dù anh ta không hề có một dụng ý tiêu cực nào xấu gì trong việc hại người khác. Trong tình huống này anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó là một cái responsibility do luật định. Thì Đức Phật dạy đó là mặc dầu đó giá trị của hành động nó nằm ở tâm, nhưng cái sự vô tình đó cũng dẫn đến những hậu quả tiêu cực, do đó cần phải cẩn trọng nhiều hơn nữa. Cho nên phải làm sao làm chủ được tâm thì ta mới làm chủ được hành vi, vì hành vi đó thực ra chỉ là các biểu đạt của tâm. Hành vi đó chỉ là những con lạc đật do đạo diễn tâm giật ở ngoài sao. Cho nên tâm nghĩ thế nào thì hành vi nó sẽ thể hiện như thế đó. tướng tùng tâm hiện là một cái công thức rất là rõ. Do đó việc chăm sóc các hành vi một mặt là thể hiện được cái sự chăm sóc cho bản thân mình, thứ hai đó nó thể hiện cái tính trách nhiệm đối với xã hội. Có những hành vi của chúng ta tưởng chừng như là nó không có hại gì đến ai, nhưng mà thực tế nó rất là ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn có người thích nghe nhạc là phải mở loa thật là to, và cứ nghĩ trong nhà của mình nghe như thế là nó vừa, mà không ngờ đó là âm thanh đó là nó được bay theo gió, mà nó tác động đi rất là nhanh. Như vậy là âm thanh đó nó không phải là giới hạn trong căn nhà của mình, mà nó làm cho các nhà xung quanh bị phiền não nữa, không ngủ được. Cho nên làm chủ được hành vi trong tình huống này đó là ta phải điều chỉnh rằng là nghe nhỏ hơn chút xíu nó cũng hay, chứ không phải là bắt buộc phải là thật là lớn mới hay. Và thứ hai, nếu mình hiểu được rõ ràng là ai mà nghe với một cái volume to đó, sau thời gian màng nhĩ sẽ bị trục trặc, không còn nghe được nữa, sẽ bị là dẫn đến tình trạng là nghe lãng tai, rồi dần dà nó là bị điếc. Khi mình hiểu được như thế thì tự động mình điều chỉnh được hành vi của mình, và việc điều chỉnh đó cũng là một cái trách nhiệm và cũng là một cam kết. Cho nên nhận thức về tính đạo đức nhân quả đó sẽ làm cho chúng ta làm chủ được hành vi và làm chủ được cái tính trách nhiệm. Còn mà không thì rất là khó.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là có phải một người họ chịu trách nhiệm là họ sẽ không, khi mà có một việc gì đó xảy ra sai thì họ sẽ không có xoáy vào cái việc là người nào làm đúng, người nào làm sai, và họ sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm và để giải quyết cái vấn đề đó, phải không thầy?
Ý cùng nó là người nào?
Con cho ví dụ như là trong gia đình người chồng và người vợ, thì khi có một cái gì đó, một cái vấn đề nó xảy ra, một cái breakdown nào đó, một cái mâu thuẫn nào đó xảy ra hư hại cho cái gia đình đó, thì mọi người chỉ trách nhiệm là mọi người không phải đổ lỗi là ông làm sai hoặc là cô làm sai, mà họ sẽ là người đứng ra để mà chịu trách nhiệm và để giải quyết cho cái vấn đề đó, được không?
Ở trong Phật giáo có một cái ví dụ rất là sâu sắc. Một người đi đường bị một người khác bắn mũi tên từ sau lưng, anh ấy ngã quỵ xuống ở trên mặt đường, và phản ứng của anh ta có thể xuất hiện theo ba cách. Cách một, giận dữ lên và muốn truy tìm ai là tác giả của cái cuộc mà bắn cung này, hay là hại anh ta, động cơ, mục đích, hoặc là được thuê mướn, lý do tại sao. Và Đức Phật nói là anh ấy có thể chết trước khi những câu hỏi này được trả lời. Phần thứ hai, anh ta cảm thấy sợ hãi hơn và cố gắng là lẩn trốn không gì hết để che giấu chính mình, hoặc là giả vờ chết để cho người ta không tấn công nữa. Và Đức Phật nói anh ấy cũng sẽ tiếp tục chết, bởi vì mục tiêu vẫn đang còn nằm đó, người ta vẫn tấn công đến lúc nào truy sát và giết được đối thủ thì mới dừng. Phản ứng ba, tức là khuyên tốt nhất là cần đến các dịch vụ an toàn và các dịch vụ y khoa. Ngày xưa thì Đức Phật không dùng chữ dịch vụ, mình giờ dùng dịch vụ cho nghe dễ hiểu ha. Dịch vụ an toàn nên liên hệ đến an ninh, tức là có những cái con số mình báo, ví dụ 911 báo động cái nào đó, SOS ví dụ chẳng hạn thế, thì những người khác có thể được biết, và biết như vậy sự xuất hiện của họ sẽ làm cho cá nhân hoặc là nhóm đang làm cái công việc là đâm tay chém mướn này dừng lại cái hành động sai lầm hay là sai luật pháp của họ. Và bước thứ hai đó là phải chấp nhận các dịch vụ y khoa để phục hồi sức khỏe, chứ không nên là đặt những vấn đề là lý do và nguyên nhân là tại sao. Lúc đó không cần phải bàn đến cái này, mà làm sao là rút ra mũi tên an toàn. Đức Phật mới chỉ cái cách rút mũi tên an toàn, nó ghim từ sau tới trước, thì ở phía trước mình phải ghi chặt sát với lại cái chỗ da thịt của mình. Và vì sao ta cũng làm tương tự như vậy, bẻ rồi mới rút ra. Chứ còn lúc đó mà mình sợ đau đó thì cái đau đó nó sẽ còn hoài thôi. Cho nên phải chịu đau để giải phẫu cái đau thì cái đau đó mới hết. Đó là cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ trong kinh. Áp dụng hình ảnh đó vào trong câu chuyện mà chị vừa đưa ra đó, chẳng hạn như có một cái khổ đau nào đó, thì người chồng hoặc là người vợ khôn ngoan trong tình huống này là không cần phải đi đổ lỗi cho người còn lại, mà hãy giải quyết cái hậu quả, xử lý cảm xúc của mình trước đã. Và chuyện gì đó tính sao, chuyện đâu nó còn có đó hết á, nó mất mát đi đâu đâu. Chứ lúc đó mà ngồi cãi vào với nhau thì cái vấn đề mâu thuẫn nó trở nên là căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Và do đó tình thân đó, mất hết. Trong giận dỗi người ta có thể làm bất cứ hành động thiếu khôn ngoan nào. Và khi đã thiếu khôn ngoan rồi đó, dẫn đến sự đổ vỡ lớn. Mà đổ vỡ muốn hàn gắn không phải là chuyện dễ. Đến lúc đó có những cái giá trị ta xây dựng đến cả 10 năm đổ vỡ trong vòng 1 giây. Đó là một sự dại dột á. Cho nên lúc ấy cứ đóng một vai trò cao thượng và giải quyết cái hậu quả đó thôi. Có một lần chúng tôi đi đến Thái Lan để nghiên cứu về mô hình là SIDA, là sự chăm sóc sức khỏe cho những người này giai đoạn cuối tại các chùa của Phật giáo Thái Lan. Những ngôi chùa đó thì nằm dọc theo cái biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện đó. Và cái mức độ của những người dân nghèo đã làm cho họ đó phải tìm các phương tiện mưu sinh bằng cái con đường mãi dâm. Và do vậy đó là bệnh truyền nhiễm rất là nhiều. Thì khi tới phỏng vấn đó, thì có một tình huống rất là động lòng. Anh chồng ngồi kế bên, người vợ thì bị nhiễm. Anh chồng nói là ngày mà khi tôi nghe cái tin sét đánh vợ tôi bị HIV dương tính đó, tôi đã lặng người ra, không nói, không chửi bới, không mắng nhiếc, không gì hết, mà thương cô ấy nhiều hơn. Vì cứ nghĩ đơn giản cô ấy là một nạn nhân, và cái nỗi đau của cô ấy không phải chỉ riêng cô ấy mà cả một gia đình. Cho nên thay vì làm cho cô ấy đau hơn thì tôi đã chấp nhận cô ấy. Và từ đó đến giờ tôi chưa hề đặt ra một câu hỏi nào lý do tại sao mà em bị nhiễm một cái chứng bệnh này. Nhờ đó mà cho đến ngày hôm nay tôi vẫn sống hạnh phúc với cô ấy. Đó là một cái cách mà trị liệu hướng cái mục tiêu đến cái kết quả hơn là đi phân tích những cái vụn vặt vốn có thể làm cho cái nỗi đau nó lại càng gia tăng trong lúc mà cái bệnh đau này nó chưa có còn được trị liệu. Cho nên tốt nhất ở trong tương quan gia đình đó, là mỗi khi có một cái gút mắc nào đó thì đừng có đổ lỗi, cứ giải quyết thôi, xử lý cái tình huống đó trước cho im xuôi hết. Là đến lúc nào ấy vui vẻ với nhau mình đem vấn đề đó ra phân tích, rút kinh nghiệm, chứ phải phân tích để đổ thừa, thì vấn đề đó sẽ được khắc phục trong tương lai. Và tình thân thương đó nó sẽ gắn bó nhiều hơn nữa, tại vì ta có cái trách nhiệm và thương lẫn nhau. Chứ nếu anh chồng ấy đó lúc đó nói rằng là cô là cái người hư, ăn chơi xa đỏ lắm cho nên mới như thế này, hoặc cô là ngoại tình cho nên mới bị truyền nhiễm chứng bệnh này, mặc dù anh ta không phải là người có trình độ, anh ta ở cái vùng biên giới mà, nhưng mà cái cách ứng xử của anh ta nó rất là có hiểu biết. Bởi vì Hòa vẫn nói rất rõ, nhiều khi sử dụng chung một cái lưỡi lam mà cái người trước bị nhiễm mà máu dính đụng vô cơ thể mình, chuyển qua máu cũng có thể bị lây lan, cắt móng tay móng chân cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến trường hợp như thế. Cho nên ta đừng nên vội kết luận như là một quan tòa, và cũng không nên vội kết luận, không cho phép bất cứ một người nào được quyền nói lên những cái gì mà họ là người trong cuộc. Do đó là trong tình huống đó cái tốt nhất là giải quyết đó thôi, rồi mọi việc đó, đâu nó còn vào đấy, ta tiếp tục đến với nhau, thương nhau, lo lắng cho nhau, thì mọi cái khúc mắc nho nhỏ đó, thậm chí là lớn đi nữa cũng có thể được hàn gắn. Cho nên lúc đó mà không lo giải quyết sự cố mà cứ lo đổ lỗi cho nhau là có lẽ cả hai cùng chết. Ví dụ như lỡ mà phát quả cái căn phòng chẳng hạn, các người đó có một nhà đó, chị là người làm phát quả đó, nó không, tôi không có, anh đây, anh này nó không phải, cái cô kia, thì cả đám cùng chết. Vấn đề còn lại là làm sao phải dập tắt nó là an toàn nhất thôi. Như vậy phải thấy được cái giá trị chung thì ta mới bỏ qua được những cái quy đổ trách nhiệm không cần thiết cho nhau. Và ai ứng xử được như thế đó thì sống hạnh phúc lắm. Và mình cũng góp phần làm cho cái người sống chung với mình hay là những người đối tác của mình có thêm cái tự tin, thấy rõ được cái trách nhiệm của mình và ứng xử một cách khôn ngoan để khỏi phải rơi vào những tình huống mà cả hai hay là các bên cũng phải chịu mà lẽ ra không nên. Phật học nó khác với ngành quản trị nằm ở chỗ đó là người hướng đến self leadership phải cam kết thực hiện hai nội dung. Thứ nhất là lấy chân lý làm thầy và nên nương tựa. Thứ hai đó là lấy đạo đức làm cái cung cách ứng xử. Khi mình tôn vinh chân lý làm thầy đó thì tự động ta có được cái phong cách self leadership là làm chủ được chính mình. Cái làm chủ chính mình nó khó hơn là làm chủ tha nhân. Làm chủ tha nhân ta chỉ cần có một chút quyền uy, có một vai trò xã hội, ta ra định chỉ đạo, đặt nội quy, bắt mọi người phải theo. Nhưng mà làm chủ chính mình là một thách đố rất là lớn. Cho nên là phải thấy được cái giá trị của chân lý thì ta mới tôn vinh chân lý làm thầy. Trước khi Đức Phật qua đời đó thì người đệ tử thân tín nhất của Đức Phật là Ananda mới hỏi Đức Phật một câu là sau khi ngài qua đời đó ai sẽ thay thế ngài lãnh đạo tăng đoàn. Tăng đoàn có nghĩa là tập thể các vị xuất gia, những người đi tu đó, là Sangha. Thì câu trả lời của Đức Phật là hãy lấy chân lý làm thầy, hãy lấy đạo đức làm thầy. Và ngài không có đặt cách cho người nào lãnh đạo. Khi tất cả mọi người đều có cái tinh thần self leadership thì luật lệ sẽ được nghiêm minh và nhân rộng nó ra một quốc gia đó thì nó trở thành là một cái một quốc gia pháp quyền, là lấy luật làm nền tảng, cho nên ai cũng sống theo luật mà không cần phải được nhắc nhở. Người ta thấy nó như là một cái phản ứng từ có điều kiện cho đến là vô điều kiện, và người ta cảm thấy rất hạnh phúc với những cái phản ứng đó. À, muốn làm được như thế đó thì phải thấy cái giá trị của chân lý là cái gì và nội hàm của đạo đức là cái gì thì ta mới tôn vinh hai cái này làm thầy được. Đạo đức đó là cái cung cách ứng xử thuận với luật và không để lại những cái rai rất gì của lương tâm, nghĩa là nó có giá trị cho cuộc đời, cho con người. Và chân lý đó là những quy luật khách quan, đó là những sự thật mà chúng ta phải tôn trọng thôi. Mỗi lĩnh vực nó có cái chân lý riêng của nó. Còn cái chân lý về triết lý đó, về phương diện triết học đó, thì Đức Phật nói nó là một cái sự thật mà ta cần phải giải phóng mình khỏi ách nô lệ của các thần linh. Điều này thì rất là khác với những người có bối cảnh tôn giáo khác với đạo Phật á. Phần lớn những người theo tôn giáo là lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần. Còn Đức Phật dạy là chúng ta phải tự lệ thuộc vào cái quyết định và hành động của chính bản thân mình. Nếu mình muốn trở thành là một nhà lãnh đạo giỏi, trước nhất phải lãnh đạo bản thân. Mà muốn lãnh đạo bản thân thì phải làm chủ được là nhận thức và hành vi. Cho nên self leadership của Phật giáo đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, có nhận thức sáng suốt thì mới có thể làm được. Còn bằng không đó, khi có người thì chúng ta làm, khi không có người thì chúng ta buông lơi. Chẳng hạn như đến giờ làm việc đi, nếu ship không có chỗ đó đó, chúng ta có thể ngồi tụm ba tụm bảy là nói chuyện, nhưng mà khi ship đến thì đâu mà còn nghiêm túc lại. Là bởi vì chúng ta không thấy được giá trị chân lý mà ta không thấy được giá trị đạo đức. Ta cứ nghĩ là mình làm một ngày 8 giờ biết á, thì mình làm đúng, không biết thì mình ăn gian chút xíu cũng không sao. Nhưng mình thấy giá trị chân lý ở đây là cái việc đóng góp cho một công ty, là không phải chỉ nó đơn giản là nằm ở cái đồng lương mà ta có, mà còn phải thấy rõ là nó tăng cái giá trị nhân cách của mình lên. Tức là cho mình thấy mình có một cái cam kết gì đó đối với công việc, đối với cái lý tưởng, đối với cái mục đích mà mình đang hướng đến. Cho nên mặc dù cũng đông lương như thế thôi, nhưng mà lòng mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn theo nhân quả Phật dạy đó, thì người làm như thế thì sẽ giàu sang sớm lắm. Cái phước nó lớn lắm, nó phước nó lớn gấp nhiều lần so với cái việc mà chúng ta chỉ làm ăn theo giờ thôi. Và do đó thấy được giá trị như thế thì tự động chúng ta có cam kết là làm chủ lấy bản thân mình. Việc làm chủ lấy bản thân thì theo Đức Phật đó, nó có nhiều cách lắm. Một trong những cách đó, đó là làm chủ các giác quan. Bởi vì tâm á, nó vô hình tướng, sự biểu đạt của nó qua tiếp xúc của mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm á. Cho nên là thiếu sự làm chủ nó đó thì hầu như là ta trở thành là kẻ nô lệ của bản năng ở mức độ nặng nhất, hay là nô lệ của các thói quen ở mức độ vừa, nô lệ của các giác quan ở mức độ đơn giản hơn. Do đó phải làm chủ được chúng. Để làm chủ chúng đó, thì người Trung Hoa nó mới viết ra, mới tạo ra một cái chữ tượng hình, đó là chữ thánh đó. Thì chữ thánh này nó gồm có ba yếu tố như thế này, nó rất là ấn tượng. Và đây là một cái chữ Phật học. Ở bên trên bên trái đó là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Và bên phải á, là chữ khẩu, tức là cái miệng. Bên dưới và chính giữa của hai cái này là chữ vương. Vương á, là vua. Và nghĩa ứng dụng trong tình huống này đó là người làm chủ. Khi phân tích cho triết lý Phật học trong chữ này, chúng ta thấy là ai làm chủ được các giác quan, tức là làm chủ được lỗ tai, làm chủ được cái nghe, làm chủ được cái phương tiện truyền thông, tức là cái miệng, và làm chủ được cái lỗ mũi, là cái thân thể này, thì cái đó được gọi là một bậc thánh đó. Như vậy là self leadership theo Phật giáo là làm chủ được các giác quan của mình, chứ không phải là nô lệ đó. Bên ngoài ta thường nói câu là tiền á mà trở thành nô lệ đó, là đồng tiền khôn, mà tiền trở thành ông chủ là tam quan cuộc tề. Áp dụng của đó qua góc độ Phật học thì ta có thể nói như thế này: các giác quan mà làm ông chủ đó thì ta sống theo bản năng, các giác quan làm kẻ nô lệ để phục vụ theo cái self leadership của mình đó, thì ta trở thành một bậc thánh. Như là sự khác nhau giữa một người phàm và một bậc thánh là nằm ở chỗ là có làm chủ được chính mình hay không thôi. Do đó học thuyết self leadership của Phật giáo là dạy cái nghệ thuật để khi các cái phản ứng của mắt, tai, mũi, thân, ý nó không bao giờ mang lại cái tiêu cực gì cho ai. Nếu nó không có là cái tích cực, cái giá trị thì nó không ảnh hưởng gì xấu cho ai hết á. Ở mức độ đó thì cái việc làm chủ bản thân nó được xem là tốt rồi. Trong một bài kinh đó, Đức Phật có phát biểu một câu như thế này nè: chiến thắng được ngàn quân giặc ở ngoài chiến trường dầu rất khó, nhưng có thể làm được nếu ta giỏi về binh pháp. Nhưng mà chiến thắng bản thân mình á không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì người khác không biết được những cái xấu trong tâm của chúng ta, những cái hành động đang ngấm ngầm bên trong chúng ta, và những cái lỗ hổng đó đó sẽ làm chúng ta trở thành một kẻ thất bại. Là lúc có nhiều người thắng biết bao nhiêu người khác nhưng mà lại không vượt qua được cái thói quen của bản thân. Chẳng hạn như Maradona, siêu sao bóng đá, vua bóng đá ha, trong giai đoạn cách đây khoảng 20 năm, anh ta có thể thắng được rất nhiều cầu thủ của những đội đối phương, nhưng anh ta không thắng được cái thói quen hưởng thụ ma túy của mình. Và có một giai đoạn gần như là sự nghiệp anh ta muốn tiêu tùng bởi cái thói quen đó, bởi thói quen đó đó. Và thứ hai đó, mặc dù anh ta một cầu thủ xuất sắc nhưng mà về cái nhân cách đó thì hầu như là quần chúng ta không thích lắm. Cái cách nói chuyện á, trong giao tế hầu như là anh ta chứng tỏ cái tôi của mình nhiều quá và thiếu đi sự làm chủ về chính bản thân, cho nên dẫn đến một cái ác cảm, cái phản cảm rất lớn trong bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Và cái mùa World Cup 2010 vừa qua đó, Argentina bị thua đó cũng là một trong những cái điều mà làm cho cái hình ảnh quá khứ của Maradona được người ta đánh giá là thấp hơn nữa, thấp hơn nhiều. Do đó làm chủ bản thân mình phải nói là một thách đố, mà muốn đạt được đó đó đòi hỏi đến rất nhiều nghệ thuật và kỷ luật. Cho nên cái vế thứ hai mà Đức Phật nói là ngoài việc mà tôn thờ chân lý, ta phải tôn chờ đạo đức. Chữ đạo đức ở đây chúng tôi là dịch thoát nghĩa của chữ Vinaya. Vinaya đó là luật, luật đó, luật lệ đó mà. Thì luật lệ về đạo đức đó, nó có những cái quy chuẩn riêng của nó, cũng giống như luật của các quốc gia vậy đó. Mà mình phải tuân thủ theo các cái luật lệ đó thì ta mới có thể làm chủ bản thân được. Ví dụ như Đức Phật khuyên tại sao không ăn cắp của người khác, vì Ngài phân tích rất rõ là cái sở hữu của một cái sở hữu vật không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi đến cái lao động chân chính, mồ hôi nước mắt của con người. Cho nên hãy lấy mình làm ví dụ, khi mình mất mình đau tiếc nuối về nó thì người khác cũng như thế, và thấy được như thế thì tại sao mình phải làm cho người khác đau trong khi mình cũng có cái cảm giác tương tự. Ngài đưa một ví dụ khác, mọi chủng loại động vật đó đều có nhu cầu được sống và được bảo hộ về cái quyền được sống. Thì tại sao đó chúng ta không thấy cái việc như thế là cần thiết, trong khi mình á là muốn được sống mà lại giết những người khác? Do đó hãy tôn trọng sự sống bằng cách là không giết. Đó là cái cách mà mình lấy người khác làm hệ quy chiếu để mình trải cái tấm lòng vị tha đến với cuộc đời của con người hơn, và từ đó mình sẽ hiểu được chính mình nhiều hơn. Còn phần lớn chúng ta là lấy mình làm hệ quy chiếu, cho nên mình muốn người khác phải hiểu mình, phải phục tùng cho mình thôi. Trong tình yêu hay trong hạnh phúc gia đình đó, mà ai có thói quen lấy mình làm hệ quy chiếu là khó hạnh phúc được lắm. Phải lấy người khác, và cả hai, người này thì lấy người kia làm hệ quy chiếu, và người kia phải lấy ngược lại, chứ không phải là một người làm mà người kia lợi dụng. Thì hạnh phúc nó sẽ được rất là lâu bền, sẽ được rất là lâu bền. Cho nên phải thấy được cái quy luật của đạo đức đó thì ta mới có thể trở thành là một gọi là very good self leadership.